Thưa các bạn, sau đây tôi xin đọc phần 2 Phật học vấn đáp của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu của Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Công danh phú quý bất như nhàn, cực khổ nghèo giàu hả giảm than, mang gậy kim cang về bến giác, thẳng đường thẳng lối đến Tây Phan. Tây Phan vạn lý khổ nài bao, góp gió ngàn phương mới thấy sao. Bệnh tử lão sanh nào xá kể, pháp thần do Phật thẳng bay cao. Bay cao xuống thất tự nơi mình, thanh lọc điển hồn mới phát minh, trượt biến thanh nhờ công chuyển pháp, quốc hồn kêu gọi hỡi sanh linh. Lời tựa: hôm nay chúng tôi được chung nhau để viết quyển vấn đáp cho các bạn được hiểu rõ về ý nghĩa pháp lý vô vi khoa học huyền bí của chư Phật cùng chư tiên về việc ta là hữu vi hay là duy vật, còn chánh là vô vi, không không. Chúng ta hay lầm lẫn không không mà có mà không. Tiên cùng Phật, sự tu hành bậc tiên rồi tới Phật, thì duy vật rồi biến duy tâm, còn trần thì ráo riết. Ngày nó đi rất đổi mau, hết đời thượng ngương, trung ngương, rồi tới hạ ngương, thì trong ba ngương cộng lại là 1800 năm. Khi trong đời người cùng nước lộn xộn, thì chúng ta nên biết, trời Phật cũng như người thế gian, khi gần đến sang thế kỷ, thì cũng sanh hoạn lạc trong các nước. Thì đời đạo đều đảo điên tất cả bầu trời thế giới. Đấy là ngày hôm nay, năm 1966, bạn cũng biết cho. Đúng, 2000 năm là hết đời hạ ngương sang thượng ngương, thì tất cả các nước đều lộn xộn, thành bại hư vong. Còn những người đời là dân trong nước, thì bị điêu đứng khó khăn, nếm đủ chua cay chát đắng mặn nồng, phần nhiều vì chỗ ấy. Những phần đạo là người hiền cũng chịu ảnh hưởng chung, nên ai ai cũng muốn yên tịnh, bằng an vô sự mà thôi. Sự xáo trộn lôi cuốn, cái lành dữ lộn lạo trong nước, không khác nào trời đất mới mở. Người không tu lo làm ăn, còn có một phần hung dữ tàn bạo, thì càng hung dữ tàn bạo lừng lẫy hơn. Hiền lành hung dữ đều xáo trộn. Trong lúc ấy, hiền muốn hiền hơn, hung dữ muốn lừng lẫy hơn, cũng có một phần vô phước, vô gia thê, vô bờ bến, làm cho cực điểm trong đời, sự hung dữ lừng lẫy hơn mới sanh loạn ly hỗn độn, thì chúng ta nên biết cho nước nào cũng có nhân viên can dự, còn gia đình cũng như trong nước, cha đối với con, chồng đối với vợ, chồng vợ cha con đều lộn xộn, quên đạo lý. Bởi vậy chúng tôi muốn phân rõ đời đạo song tu, đời là cho gia đình vĩnh viễn, từ thượng chí hạ, từ ông bà, cha mẹ, con cháu. Ngôi thứ chuyển đệ hiếu hạnh vi tiên mới thanh bình, còn đạo thì muốn yên tịnh để tu theo ý muốn của người, để làm Phật tiên, không muốn ở trần, không thể nào thoát khỏi, bởi vì chúng ta bản thể còn ở nhân gian. Cũng có nhiều người ai ai cũng đều muốn tu, bỏ thế gian, trong thế gian biết rằng, khó cùng cực nhọc, muốn cho rảnh rang cho đời của mình. Nhưng làm sao cho khỏi chốn trần gian, bị mạnh hiếp yếu, mạnh là quật cường, yếu là hiền lành, rồi muốn tầm đạo đi tu. Tu thì cũng khó lắm, làm sao phân cho được cái giả trong cái chơn. Thì giả chân phần nào cũng có đương vương trường bản trong trần để lợi dụng. Còn người chân thì ở trần rất sợ hãi, mà tránh làm sao cho khỏi. Còn tu để tránh trần gian, lo làm tiên Phật. không tranh danh đoạt lợi, còn nhiều người ích kỷ, lấy vải thưa che mắt thánh, làm điều dối trá cho sung sướng trong đời, hiểu mà không nói, còn nói mà không hiểu. Ôi thế sự vi nhân nan, buộc lòng chúng tôi lấy sự bác ái phô bày, chỉ rõ sự tu hành. Phật thì có hàng Phật tử, trời thì cũng có âm dương, người thì có phu phụ, còn điển thì có điển nóng cùng điển lạnh. Trong đời thì có ngày đêm, đó là âm dương, nhưng âm dương hợp thành, gọi là hợp nhất, để cho hóa hóa sanh sanh. Bây giờ chúng ta muốn cho hung trở nên hiền, hung là di vật võ biền, còn hiền là vô vi văn Phật. Đây chúng tôi muốn tu thì phải biết Phật tiên thì có võ, có văn, rồi mới hợp nhất hường vô. Hợp nhất hường vô là thừa võ hóa văn, thì chúng ta luyện đạo, phải biết bên võ Phật, phải lấy duy vật làm gốc. Duy vật là cốt giác luyện phép hường hình, ví như biến hóa chi sơn, thì chúng ta phải lấy một cục đá nhỏ, là duy vật, mà thuật biến ra một hòn núi cao chớn chở, cốt giác của nó là hòn đá, là duy vật, mỗi việc đều nhỏ biến lớn, huyền ảo qua một thời gian rồi hường nhất, tồn lại cục đá là cục đá. Phép màu linh nghiệm thành ra một trái núi, huyền ảo hường nhất một thời gian, phép ấy gọi là tà thuật, rồi hường lại cái cục đá nhỏ mà thôi. Nếu cục đá nhỏ ấy bị người giật, hay là phá tan, hoặc đoạt được, thì phép ấy không linh nghiệm nữa, gọi là hường hư, thâu phép, hay là phép hư. Võ Phật, hay là võ tiên, thì lấy duy vật biến hóa nên hình, đó là ảo thuật, hay là tà thuật. Còn chúng ta muốn tu nơi văn Phật, là lẽ chánh tự nhiên, thì chúng ta phải tu lấy phần hồn gọi là lẽ chánh, thuộc về luồng điển cái, còn luồng điển lạnh, trượt, thuộc về tánh vía, hay múa men động chạm, lấy sự vật hại người, hay là làm khó cho người. Ôi trong thế gian, tưởng Phật nào như Phật nấy, tiên nào như tiên nấy, không phân lẽ chánh tà, đồng thời chúng ta cũng tu duy vật là vô vi, xáo trộn không phân biệt, cho nên chúng tôi hợp ý phân tách ra cho rõ, nào là văn, nào là võ Phật. Văn là vô vi, tu phần hồn thừa tiếp điển trên thiên không xuống, còn võ Phật thì lấy cái vía mà làm thừa tiếp điển lạnh của trần gian, rồi hợp tác để cho hồn trí thức sai khiến. Sự linh nghiệm hiện tại thế gian, làm chi được nấy? Còn người trong thế gian bị nhiễm trần, tham muốn ưa linh nghiệm, làm đâu được đấy? Còn văn Phật, thì lo phần hồn, được làm tiên Phật ở xứ thiên đàng, không trở lại thế gian. Nay hồn chúng ta muốn trở về chốn cũ quê xưa, để tỉnh ngộ hưởng sự sung sướng thiêng liêng ở chốn thiên đàng, thì không hoạt động lấy duy vật xáo trộn. Tất cả đều lấy chữ không không yên tịnh, tom góp điển bản thể trong mình hường quy hợp nhất, làm cho hồn đủ sức mạnh dồi dào. Hồn là một luồng điển chánh làm chủ bản thể ta, nhờ điển trong bản thể quy tụ hợp nhất, hùng dũng, vô cực, vô biên, để quy tụ như vậy, trở về thiên đàng. Gọn gàng, mau mắn hơn, nhưng ta thì cố gắng công phu luyện đạo dày chặt. Bắt từ đầu của bản thể là chỗ hồn ở, tập cho hồn sáng suốt, lấy pháp tu để lọc trừ khí trở nên thanh tại bộ đầu, rồi lấy điển thanh của tay chân và các điển phụ, cũng lọc trừ biến thanh, hợp lại hóa nên hình, phải bền bỉ cố gắng làm pháp tu thì mới gom hồn cùng vía được. Vía là ngũ tạng tay chân, tất cả những vật gì động dạng là vía. Lấy thanh khí của bản thể, cùng tay chân gắn lên tiên thiên bộ đầu, khi chúng đủ đầu mình tay chân, công phu luyện đạo cho dày công, trượt mới biến thanh, thì xuất hồn về thiên đàng cũng không lâu. Ví như Lương Sĩ Hằng gọi là lưỡng, tu theo pháp nhà Phật là pháp lý vô vi mà ngày nay chúng ta lượng được, đã vắn tắt được xuất hồn bay về trung thiên. rồi trở về trần nhập vào bản thể, thì sự tham lam hung hăng bỉ ổi của bản thể lưỡng trong thế gian đâu còn nữa, bởi vì hồn chủ nhân ông của lưỡng cố gắng tu hành, nào là lục căn lục trần của tánh vía sai khiến, xưa là hung dữ tham lam, nay hồn của lưỡng được lên thiên đàng, thấy sự tà chánh rõ ràng, mới dạy cho vía cùng lục căn lục trần tu theo hồn. Thì tánh vía không bao giờ còn hung hăng tham lam nữa, trở nên người hiền triết, thì hồn cùng vía tự nhiên trở nên lành, khỏi coi sách dạy trong thế gian, hay làm lành lánh dữ. Hễ chủ nhân ôm hồn được hiền từ, thâu được thanh khí, còn vía cùng lục căn lục trần phụ thuộc, phải nương theo hồn, thì tất cả trở nên lành, vì nhờ pháp mầu nhiệm của Phật. Được lọc khí trược hóa thanh, thì hồn của lưỡng cùng tánh vía trở nên hiền, thì các bạn biết cho, hồn vía được hưởng khí thanh của trời, thì sự hiền sẵn có. Các bạn màng chi sách giáo khóa của trần, để răng dạy phải làm lành lánh dữ. Lành là thanh điển thiên đàng, còn trực khí là dữ của trần gian. Sách này để dạy cho người chưa tu ở trần gian hiểu biết, còn người ta theo điển này, hằng ngày công phu lừa lọc, khí trược hóa thanh, thì làm sao mà không lành, đó là pháp tu huyền diệu của Phật. Ngài dạy chúng ta luyện đạo, hễ cố gắng tu được Hà Sa hay là Mâu Ni Châu thuộc về khí thanh, không nhiễm trần, thì bạn biết cho, không lộn khí trược được. Khí đục trược là hung hăng, tham sân, theo pháp có nghĩa là phân tách, detach, không lộn lạo. Thì ta luyện chừng nào, tánh ta không tham sân, càng ngày càng thông minh. Khỏi lo coi sách của Khổng Tử giáo hóa, tự nhiên người tu trở nên lành là nhờ điển thanh không hợp tác với điển trược trần, nên chúng ta không cần dằn tâm hay là luyện tánh, nhờ pháp huyền diệu của Phật đưa ra khỏi lo chi. Tới đây, chúng tôi làm cái mục lục này, nói sơ cho các bạn, tu hành xem qua tường lãm. Sau đây chúng tôi xin có mấy lời vấn đáp, chỉ rõ về nền tu của các bạn. Không lầm lẫn, lộn lạo, vì các bạn bị trong gia đình, hay là thời gian lôi cuốn, làm cho chúng ta mờ mịt, loạn trí, bởi sự lo cho trần vì gia đình, rồi làm cho lộn xộn, không phân tách được, nên chúng tôi lập những lời vấn đáp để cho minh cái đạo pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật, để hiểu cái chân lý tu hành làm Phật làm tiên. Hễ hiểu rõ rồi, thì sự tu của tu ta đâu có mất phần nào. Xin các bạn hãy xem tựa này, rồi suy nghĩ để hiểu tâm lý và pháp của nhà Phật, thì sự tu hành của chúng ta càng ngày càng cao thượng. Hơn nữa chúng ta nên để đời đạo song tu, phải làm tròn nhiệm vụ. Đời là tam can ngũ thường, phải gắn cho tròn để đối với kẻ xa người gần, cùng hàng xóm cho yên tịnh. Làm lấy ăn để tu, diệt sự tham muốn trong đời của ta còn sống đây. Còn về phần linh hồn, vía cùng tánh ý, thì chúng ta được suy nghĩ bình tĩnh, yên tĩnh, phân tách cho luồng điển được thông, giao tiếp từ dưới cho đến bộ đầu, để cho hồn óc thông chi, thì trí huệ ta được huệ là nhờ nơi pháp Phật là soi hồn, làm cho thông nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhãn là con mắt ta phải bình tĩnh, yên tĩnh, nhắm lại cho kín, không dao động, rồi chân ý ta được giao tiếp khí điển trên. Nhĩ là lỗ tai ta, nhờ ngón tay cái bịt lại kín, không dao động, thì tất cả luồng điển phía dưới bản thể ta được thông, không bị nghẹt. Tỷ là lỗ mũi ta, lấy hơi thở cho được thuần nhiên êm ái bình thường, không nặng không nhẹ. Thiệt là lưỡi ta, co lên trơn răng, chót lưỡi kề nướu, răng cắn khít lại. Thì cuốn vị nó được thông chi nơi nẻo gân trơn răng, lọc các chất như là chua cay chát đắng mặn nồng, trở thành thứ nước ngọt gọi là cam lồ, để giúp cho hồn trí của ta an hưởng thiên nhiên và thông minh chánh trực. Vì mấy thứ ấy, là một thứ thuốc bổ làm cho tinh thần tráng kiện, thì hồn mới được mạnh mẽ siêu thăng. Cũng có thể tu luyện được lâu, nước cam lồ thành đặc, rồi vị, và cổ ta thấy một viên thuốc tròn trịa như thuốc tể chạy xuống cuống họng vào thân ta, gọi là hường diên hống. Hường diên hống, làm có ích cho ta sống lâu, cũng có thể gọi là thuốc trường sanh. Thuốc này được hưởng nghe mùi thơm chất ngọt, để giúp cho ta sống lâu và không nhiễm vi trùng thương hàn, tránh bệnh thời tiết tâm trạng, có sức khỏe dồi dào, linh hồn được sáng suốt, và hiểu quá khứ vị lai. Thân là mình mẩy của ta, phải ngồi cho ngay thẳng yên tịnh, thì điểm mới thông tri không bị nghẹt, thì tánh ta được thuần lương, để thừa tiếp cho ý ta, phù trợ các nẻo gân cho thông, thì vía ta được an hòa. Cải tánh diệt danh, cái chân lý không nhiễm trần, không tham sân, vía được sung túc dồi dào, thì mới hợp nhất với hồn là trí óc của ta, cho đủ lực lượng, thể điển mạnh thì phóng lên cao, còn điển yếu thì thấp, gọi là định thần. Thì thần khí cùng hồn mới được giao thiệp, khí điển trên thiên không trực tiếp cùng gián tiếp, thì lúc ấy hồn chúng ta được thông tri thế gian cùng thiên đàng. Từ bậc Phật tiên thần thánh, cũng nhờ khí điển này mà làm Phật tiên, còn các ma dữ cũng nhờ điển trần như người còn sống tại thế gian này. Nếu chúng được tỉnh ngộ tu hành, thì thành Phật tiên thần thánh cũng như ta, còn bậc ma quỷ không tỉnh ngộ, thì khí điển trần bị mê trượt, nhập vào đất, hóa rau cỏ cây cối. Đó là luật của trời đã ban hành, xử bá đao chúng nó đời đời kiếp kiếp, cũng sống mà bị đau khổ mãi mãi. Nhờ người trần nuôi dưỡng săn sóc tưới nước cùng giết hại nó, chịu đau đớn mà không chết, ví như rau cỏ mà chúng ta ưa trồng, vùng phần tưới nước rồi cắt ăn, nó cũng bị đau khổ chảy mũ máu, rồi chúng nó mọc chồi đâm tược ra, rồi cũng bị cắt nữa, luật thiên nhiên gọi là xử bá đao. Đến đây, chúng tôi khuyên các bạn tỉnh ngộ, cùng cố gắng để làm cho bậc chân tiên về thiên đàng. Trong lúc chúng ta còn sống đây, thì chúng ta được một phần nào hồn, được tỉnh ngộ hơn các ma quỷ, không bao giờ mất bậc thần thánh cùng chân tiên. Đến đây, tôi xin tạm ngưng, để chỉ rõ chúng ta là người ở thế gian. Thì đời làm việc cho đời. Nào là vua, quan, dân, thế sự bao la, tại sao tánh ta khác thường hơn người? Người ở thế thì làm việc cho thế, sao lại chúng ta tỉnh ngộ, cải tánh, diệt danh để tu hành theo tiên Phật? Vì chúng ta thấy trong trần có nhiều việc, mạnh hiếp yếu, tham nhũng, sân si, chúng ta chán trần, không lẽ liều thác, để sống mà chịu nhục. Bực tức ấy phải tầm đạo tu, để cải tánh diệt danh, không nhiễm trần nữa, nhất nguyện theo tiên Phật mà thôi, mới tầm đạo tu. Khi chúng tôi được vào đường tu, mà không hiểu lý do của sự tu hành cũng bực mình, buộc lòng chúng tôi phải làm lời vấn đáp, để chúng ta hiểu ý của nó, cho nên chúng tôi ngôn luận làm lời vấn đáp này, để cho các bạn thông tri, cho dễ dàng sự công phu luyện đạo. Vấn đáp. Vấn. Sự hiện tại trong đời, vua, quan, sang trọng, giàu có, thông thả, kẻ yêu người vì. Mà bạn bỏ đi tu, theo vô vi, là chuyện không thấy, mờ ám, sự không bạn cho là có, như vậy có phải trái với thế không? Đáp, sự phú quý, vinh hoa trong thế gian này chúng ta hiểu lắm rồi, vì chúng ta bị tham sân si, hỉ nộ, ái ố dục lôi cuốn. Cùng bị từ trên hiếp lấn xuống, động chạm phiền phức cùng phú quý vinh hoa, khi thác cũng ra ma. Còn các vật chất ở thế gian, chúng ta còn sống xài đỡ, khi thác không có đem theo được, bạn biết cho đó là giả dối. Còn bạn nói chuyện không mà cho rằng có, thì tôi chỉ cho bạn thấy, bạn nên lấy tâm lý mà xét lại, hễ cái nhà thì có chủ nhà, cái trời thì có chủ trời, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó không mà có. Còn cái có mà không là bạn còn sống, làm quan giàu có, khi bạn thác là mất, của để lại thế gian cùng chức vị của bạn cũng ra ma. Nào có quan dân gì nữa, đó là cõi thế tạm mà thôi. Vấn: ông Phật là gì, bạn có biết không? Đáp: ông Phật là người cũng như ta, nhờ sự tu hành, thâu nhập khí điển nhiều, khí điển có sức mạnh đủ lực lượng, thì bộ đầu ông ấy có hào quang gọi là ông Phật. Khi ông sống nhờ sự tu hành, bỏ xác gọi là thác, nhờ linh hồn là khí điển của ông được sống trường cửu ở thiên đàng, không xuống thế gian. Trên thiên đàng mọi việc gì cũng dùng điển mà thôi, không vật chất. Thiên đàng thì có điển, còn thế gian là vật chất cùng xác người. Vật chất xác người hóa ra đất, nếu bạn không tu thì xác bạn thành đất, hồn thì luân hồi thế gian đời đời kiếp kiếp, còn bạn tu thì xác bạn bỏ lại thế gian trả cho đất. Còn hồn thì thẳng lên thiên đàng, còn vía của bạn tu theo hồn là khí thanh. Vía thuộc về khí trược, gom các lực lượng của phụ tinh mẫu huyết ở tại trần. Khi cha mẹ giao cấu gọi là khí âm khí dương phối hợp, là thai noãn, hình vóc của bạn biết cựa quậy, động đậy, tham sân, cũng giống theo tánh ý của phụ tinh mẫu huyết, cái chất của cha mẹ thế gian, làm sao thì sự tội lỗi nặng nề, để tạo thành chủ tạm bản thể của bạn, biết ăn, ngủ, ỉa, tham sân, vô trí độ, đó là một cơ quan bản thể, khi bạn tu thì vía phải tu theo. Nhưng nặng nề chậm chạp. Khi bạn thác, thì vía cũng là một thứ điển âm, rồi nhờ sự tu hành, hồn của bạn trực tiếp cùng gián tiếp, lừa lọc khí trược thường thanh. Ví như hồn nhẹ 10, thì vía được sự trực tiếp gián tiếp ấy. Trong 10 phần nhẹ của hồn, thì vía được 7 phần mà thôi. Vía ấy không đi một lượt theo hồn, còn ở trong xác chết của bạn đúng 100 ngày, thừa hưởng sự yểu yểu minh minh mới được trực thăng thiên đàng do nơi hồn của bạn tu mà bổ túc cho vía. Vấn: tu hành là gì? Đáp: tu là tu trang, lấy khí điển trược tiến thanh, lừa lọc nào là khí ngũ tạng, phân tách riêng cơ sở nào theo cơ sở nấy. Không làm việc chung, tập cho trí não ta bình tĩnh. An khương, gọi là chủ nhân ông, gọi là hồn, còn ngũ tạng phân tách nghĩa là tâm, trái tim, thì ngương khí của trái tim không lộn lạo chung chạ, rồi nhờ điển của Phật mà ta được thâu thập, còn lá gan bao tử cũng phân tách, vân vân. Pháp của Phật là soi hồn, làm cho trái tim cùng gan, khí điển nhẹ nhàng, rồi khí điển ấy chạy theo gân tại nơi giữa xương sống của bạn. Trong vô vi gọi là hiệp tích. Hiệp tích là chỗ đùm gan ruột dính nơi xương sống, rồi chạy theo dây, gân thẳng tới bộ đầu. Trong mấy sợi dây gân ấy, điển trái tim, điển lá gan mạnh bạo, nhờ điển đó soi mạnh, thì sợi dây gân ấy được thông, điển làm việc mau chóng. Các cơ sở ngũ tạng này, điển thừa tiếp cho thần hồn, chủ nhân ông, làm cho ngũ tạng ta an tịnh, điển chạy theo sợi dây gân thừa hành bộ đầu, không còn trượt đục ngăn cản, làm việc mau chóng êm ái, thì điển ấy giúp cho thần hồn, trí óc ta thông minh sáng suốt. Khi chúng ta nhớ tới sự tu hành, thì điển ngũ tạng trực tiếp nhanh chóng tức khắc. Bởi thế, bạn Lưỡng nói cùng tôi, vừa nhắm mắt là phóng tới trung thiên, sự lẹ làng ấy ví như nhà dây thép ánh điện, dầu đường xa cách mấy, thì điển đem lại cũng gần, cũng như chuyện xưa, về thiên đại thánh nhảy trên thiên không mau chóng. Còn chữ trâu, trong chữ trâu dồi, là mối dây gân chỗ nào bị nghẹt, thì nhờ sư Pháp Luân thường chuyển, phép của Phật dạy ta công phu. Pháp Luân có nghĩa là thúc đẩy ngũ tạng làm việc mau chóng, cùng dẹp cặn bã của sợi dây gân điển chạy thông, không bị ngăn cản. Chữ dồi là dồi dào, thông thương rành rẽ cho các mối dây gân của ngũ tạng, làm việc nhanh nhẹn mau chóng, cũng có nghĩa là thông khí. Chữ sữa, trong chữ sữa đổi, là chúng ta phân tách ngũ tạng, khí điển phần nào có khóm để làm việc cho nó không lộn lạo. Chữ đổi là từ cha mẹ giao cấu, kết thai noãn ta, các bộ máy ngũ tạng theo nẻo dây gân, điển này cần dùng, ăn, ngủ, ỉa, hờn giận, sân si cho bản thể mà thôi. Nhưng người tu cải tạo, lấy các điển thanh của sự ăn, ngủ, ỉa, đem vào chỗ khác, chỗ nào sợi dây gân lên bộ đầu, là chỗ trí óc ta để trực tiếp với khí thiên không. Bản thể thì có ngũ tạng là bộ máy của phàm, cũng có điển trược mà thôi. Nhờ ta pháp luân thường chuyển của Phật, lọc lừa khí điển trược để làm việc cho bản thể ăn ngủ ỉa, còn thanh thì lên cơ sở bộ đầu là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là hai mắt, hai lỗ tai, cùng mũi miệng. Sở nào theo sở nấy, ví như lá gan thuộc về hai mắt, còn miệng mũi thuộc về khí điển bao tử. Khí thanh thì trực thăng nơi miệng mũi, còn khí trược thì làm việc cho bộ máy ăn ngủ ỉa tiêu hóa vận động. Nhưng các bạn biết cho, sự sanh sanh hóa hóa khí điển khi chúng ta công phu luyện đạo, được thâu phần điển thanh, còn sự tiêu hóa hàng ngày của bản thể, điển trược ấy không đúng lực lượng, thì nhờ sự hô hấp, thở ra vào thâu điển dưỡng khí của trời, cùng tháng khí để bồi bổ cho ngũ tạng bản thể của trần, thì hàng ngày thâu thập như vậy rồi, trược hóa thanh gọi là sanh sanh hóa hóa. Trong thế gian nói, trời nuôi ta là điển, mà chúng ta đang hô hấp đầy, hễ điển thiếu thì bổ túc. Người tu công phu có lợi cho phần hồn, điển đầy đủ, có sức mạnh để phóng lên thiên không, đó là trời giúp điển cho ta. Cho xác bản thể của chúng ta làm việc cho khỏe khoắn hàng ngày, còn linh hồn được sáng suốt là nhờ sự công phu của chúng ta. Pháp luân thường chuyển, lấy thanh bỏ trượt lại cho ngũ tạng bản thể, thì thanh khí lên bộ đầu ta. Đủ lực lượng, thông minh sáng suốt mới biến hóa pháp màu, thì chúng ta được làm việc chân tiên. Có câu Phật nói rằng, ngã thị chúng sanh thị ngã, nghĩa là, ta như chúng sanh cũng như ta, nghĩa xuôi là, nếu chúng ta tu, cải tánh mê trần, thì tánh trở lại như xưa. Vì trước kia, hồn ta ở tại thiên đàng, hồn là khí điển thanh. Nhưng ta biết rằng, ta bị lỗi, mới đầu thai xuống trần để đền tội, mới chịu nhiều điều khổ não nhục nhã. Chúng ta hồi tâm cải tánh, cho hồn ta được thác, được tiêu diêu tự tại. Hiện nay, ta nhất định không đầu thai trở lại thế gian nữa. Vấn: xác là gì? Đáp: xác là xác thịt. Cha sanh mẹ đẻ nuôi đến lớn ở trong trần gian phải nhiễm trần, vân vân. Vấn: hồn là gì? Đáp: hồn là một điển quang của hắc bì Phật đã lập hiến, nào là điển của mặt trời là khí dương, cùng điển của mặt trăng là khí âm, hợp với 28 vì sao cùng ngũ hành. Nhưng điển nào làm việc chậm trễ thì xa xuống trần gian hợp cùng tháng khí, rồi hợp với khí âm khí dương của bản thể con người, thừa theo giống đực cùng giống cái, chung với ngưng khí hợp thành thai noãn nguyên khối. nguyên khối ấy do nơi điển quan của hồn làm chủ trương, còn phụ thuộc điển ấy thuộc về khí âm dương giao cấu của loại đực cùng cái, hóa hóa xanh xanh, người cùng loài vật, cũng đồng bao la trời đất. Hiến pháp cũng lấy cái luật tuần hường hợp nhất, rồi nhờ khí tụ của ngũ hành để nuôi dưỡng hồn cho được đủ sức khỏe tráng kiện. Còn vía là tánh chất của loại đực cùng loại cái hợp nhất, trong đó có hai thứ. Loại đực thì nóng giận hung hăng, hùng dũng, còn loại cái thì hiền từ chậm trễ, không nhanh chóng ác độc. Cũng nhờ khí điển của không khí hợp với tháng khí của loại đực cùng cái. Nhờ dưỡng khí nuôi dưỡng chúng nó, khí điển chúng nó được làm việc cho xác thân. Bản thể vật và người, khi thai nản, hợp thành người ra khỏi mình của loài cái, thì người ấy được nhờ dưỡng khí cùng tháng khí, điển ấy làm việc tinh nhuệ, để cho bản thể thừa hưởng sự mạnh bạo, mập mạp. Ngoài thì nhờ dưỡng khí để được sống trường cũ, bản thể càng ngày càng lớn lên, được thông tri, sống thác đau khổ, mạnh thì vui khỏe cười, động địa, còn đau khổ thì khóc lóc. Tóm tắt, trong bản thể người thì có hồn là một thứ điển quan trên thiên liền, gốc của lập hiến, nào là hiến pháp là mặt trời mặt trăng, sao ngũ hành. Chỉ lẽ chánh, khí điển hiến pháp cực thanh thì còn ở làm việc, còn khí điển nào trượt, nặng, làm việc chậm trễ, thì điển ấy xa xuống trần gian gọi là hồn. Còn vía, do nơi tánh của khí dương, của loài đực, rồi hợp nhất cấu tạo của loài cái. Loài cái cũng có tánh chất hai thứ khí này, gọi là vía, chỉ rõ hệ loại đực tánh hung bạo. Còn loại cái tánh hiền từ hay là gắt hiểm, hợp nhất thành ra tánh vía của bản thể hóa sanh nòi giống ấy, làm việc phụ thuộc cho hồn. Hồn là một đấng thiên liêng do khí trượt của thiên đàng, của Phật trời gọi là hồn, khi hồn sa xuống nhập vào bản thể của con người cùng vật, nhưng từ thiên đàng cùng trần gian. Đều có sự hóa hóa sanh sanh hưởng ứng. Nhưng trần gian thì cũng có đủ như trên trời thì có mặt trời, mặt trăng để làm việc ngày đêm với các vì sao, còn trần gian thì có đèn pha, đèn điện để chung tất cả điển tiên thiên trên thiên đàng, cùng điển của trần gian là lửa điển phụ thuộc mà thôi. Trên trời thì có lửa điển, trong tốt có hắc bì Phật, lập hiến, còn dưới trần thế thì có điển lửa của khí trượt, do trái đất hóa xanh. Trong trái đất có khối đá, trong chất khối đá là một thứ nhớt của cát. Cát là thứ tốt, màng màng của nó sanh ra loài kim khí. Khí nhớt đã thành khối gọi bằng đá. Đá được hưởng khí mặt trời, chói lọi, hợp với tháng khí là khí đất, thành chất lửa điển. Khi hai cục đá chọi nhau, hóa thành chất điển lửa trượt. Bởi thế khi chúng ta phân tách, mới biết lửa nào của thiên đàng, còn điển nào trượt đục của đá cát, cùng nước nhớt chung đụng thành khối gọi là điển.